Bây giờ thì ngài Đại Huệ Bồ Tát cùng với Ma Đế Bồ Tát, những vị này đã viếng các cõi Phật, nương theo oai thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo bên phải, gối phải quỳ xuống đất, chắp tay hướng Phật cung kính mà nói bài tụng như sau: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng biết rằng Bồ Tát Đại Huệ là tượng trưng cho cái trí huệ vô phân biệt, cũng là hàng thượng thủ trong cái hội Lăng Già Tâm Ấn. Và tất cả những cái hàng chúng nhân thiên hữu tình, nếu mà tu và chứng được cái trí huệ này thì không còn nằm trong cái sự phân biệt của cái ngã chấp và pháp chấp, và được cái danh xưng gọi là Đại Huệ. Cái vị Đại Huệ Bồ Tát này thì cũng tương xứng với cái danh thù Sư Lợi Bồ Tát, tại vì hai vị này đều tượng trưng cho cái trí huệ vô sanh, tức như là cái trí huệ bát nhã. Còn ngài Ma Đế Bồ Tát là tượng trưng cho những chúng hữu tình đã phát cái Bồ Đề Tâm, tu hành Đại Thừa và hàng phục được các loài ma, chẳng hạn như là phiền não ma, tử ma, thiên ma và ngũ ấm ma. Những cái hàng Bồ Tát này hàng phục đã được các loài ma vừa kể trên nên đều được cái danh hiệu là Ma Đế Bồ Tát. Như vậy là trong tương lai tất cả quý vị ở đây tu mà quý vị chứng được cái nhất thiết trí, quý vị loại trừ được tất cả những cái phiền não ma, tử ma, thiên ma và ngũ ấm ma, thì bây giờ quý vị sẽ có danh xưng là Ma Đế Bồ Tát, có nghĩa là người mà diệt trừ những cái tâm ma từ ở trong cái thân tâm của mình nó phát sinh ra. Trong kinh nói rằng hai vị Bồ Tát này thường đến thăm viếng các cõi Phật. Như vậy thì cõi Phật này là cảnh giới nào? Tức là cảnh giới mà tất cả những chúng hữu tình ở trong cái Tam Thiên Đại Thiên thế giới này. Bởi vì tất cả quý đại chúng biết rằng các chư Phật, các ngài không bao giờ ngự trị nơi một cái thế giới nào mà không có chúng hữu tình. Bởi vì tất cả chúng sinh là những vị Phật tương lai, là những vị Phật sẽ thành. Nếu không có chúng sinh thì sẽ không có Bồ Tát và sẽ không có Đức Như Lai. Cũng như thế giới mà tất cả chúng ta đang sống cũng là một cái cõi Phật. Cái cõi Phật này là do Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài làm giáo chủ, và ngài đã tịch diệt nhập Niết Bàn. Vì thế bây giờ thế giới này thì có đủ dạng các Bồ Tát đang tu, và các Bồ Tát từ những thế giới khác, các ngài cũng phát cái lòng đại từ đại bi đến thế giới này để mà dạy đạo cho tất cả chúng nhân, để chờ đợi một cái vị Phật kế tiếp ra đời. Đó là Đức Di Lặc Thiên Tôn. Đức Di Lặc Thiên Tôn hiện tại thì ngài chưa có danh xưng Phật, mà ngài chỉ có danh xưng của Bồ Tát. Và ngài đang ngự tại nội điện Đâu Sức Đà Thiên. Và tất cả đại chúng nên biết rằng cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên, cái tuổi thọ nó viên mãn là 4.000 tuổi. Và một ngày một đêm ở trên cái cõi nội điện Đâu Sức Đà Thiên đó, nó bằng 400 năm ở thế gian. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở cõi thế gian này một năm là 365 ngày. Mình lấy 365, mình nhân cho 400 năm, mình sẽ có một con số là 1 năm. Rồi lấy con số 1 năm đó nhân cho con số 4.000 năm, thì quý vị thấy ra một con số rất lớn. Vì vậy mà Đức Di Lặc Thiên Tôn ngài sẽ giáng sanh vào ở trong thế gian này, nhưng mà phải trải qua một cái thời gian dài đằng đẵng hàng triệu năm. Vì thế nên ngày hôm nay nếu mà quý vị thấy có vị nào mà lập những cái hội mà xưng là Lâm Hoa Sắp Tận Thế, rồi có những vị xưng mình là Di Lặc Thiên Tôn Giáo Chủ Hạ Thế Độ Đời, thì quý vị nên biết rằng cái bọn này đều là tà ma ngoại đạo, nó lợi dụng cái lòng tin mê chấp của chúng sinh mà nó dụ dỗ, mong cầu nó hưởng được cái lợi dưỡng của cá nhân. Chứ từ đây tới ngày Di Lặc Thiên Tôn xuống trần còn rất là lâu xa. Như vậy thì hai vị Đại Bồ Tát Đại Huệ và Ma Đế này là đại diện cho chúng Bồ Tát hữu tình đang tu. Hai vị này trạch áo bài giai hữu và quỳ gối chắp tay hướng về Đức Phật thưa thỉnh các pháp yếu. Thầy vào kinh văn kế tiếp: thế gian lìa sinh diệt như hoa đốm hư không, trí không chấp có không, hưng khởi tâm đại bi, vạn pháp đều như nguyện, xa lìa tâm và thức, trí không chứng có không, hưng khởi tâm đại bi. Thế gian thường như mộng, xa lìa cả đoạn thường, trí không chấp hữu vô, hưng khởi tâm đại bi. Không có Phật niết bàn, không niết bàn cho Phật, lìa biết và bị biết, lìa hữu cùng phi hữu, pháp thân như nguyện mộng, có gì để khen ngợi. Biết vô tính vô sinh, ấy mới là khen Phật. Phật không căn cảnh tướng, không thấy là thấy Phật. Làm sao trước Mâu Ni mà khởi sự khen chê? Ai ở trước Mâu Ni, sanh thanh tịnh xa lìa, kẻ ấy đời này và sau, lìa chấp không chỗ thấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì qua cái đoạn kinh này thì quý vị thấy đây là một cái lời tán thán ca ngợi của Bồ Tát Đại Huệ cúng dường đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cái đoạn kinh này cũng nói lên một cái người mà chân tu, có nghĩa là một cái người mà thật sự tìm đến con đường giải thoát, thì người đó phải tu qua cái Pháp Đại Thừa. Bởi vì có tu qua Pháp Đại Thừa thì mình mới đạt được cái bổn tâm này. Được như thế thì mới gọi là chân tu. Còn tu bằng những cái sắc tướng và hình thức thì quý vị thấy rằng nó chỉ hoài công mệt sức, mà tâm đại bi thì nó sẽ không thành tựu. Thành ra trong cái lời quyền ký của Đức Phật nói rằng trong cái thời mạt pháp này hàng vạn người tu hành, nhưng mà người mà đắc đạo thì rất là ít. Đây là lý do là tại vì họ không biết tu cái Pháp Đại Thừa. Và lý do chánh nữa là tại vì họ không biết dùng cái tâm để mà hướng tu, mà họ tu qua cái sắc tướng âm thanh. Chính vì vậy mà họ trải qua nhiều năm, nhiều tháng, cái tâm mà tham sân si của họ vẫn không diệt được. Quý vị thấy có những người mà họ tu cả đời của họ, họ vào trong đạo tràng, họ tụng kinh ngày đêm, nhưng mà bởi vì họ tu qua cái hình tướng âm thanh, do đó khi họ vào đạo tràng thì tâm họ thanh tịnh, nhưng mà khi mà họ rời khỏi đạo tràng thì cái sự thanh tịnh này đã mất đi. Chính vì vậy mà họ không diệt được cái bản tâm tham sân và si. Mà cái bản tâm tham sân và si mà nó không bị tiêu diệt thì cái bản tâm thanh tịnh nó không hiện tiền. Do đó trong cái thời gian mà quý vị ở thế gian này mà quý vị gặp những cái bậc mà minh sư đạo hạnh đó, đó là cái sự phước báo lớn vô cùng đến với quý vị. Bởi vì quý vị có nương theo những gì này thì quý vị mới đạt đến cái sự giải thoát. Thế gian lìa sanh diệt như hoa đốm hư không, trí không chấp có không, hưng khởi tâm đại bi. Thì qua bốn cái câu kệ này đã nói lên cái sự tu lìa được cái sự mà chấp pháp. Bởi vì tất cả quý đại chúng nên biết rằng cái thế gian này sở dĩ nó được tạo thành là bởi vì nó được kết bởi hằng vô lượng hằng muôn vọng tưởng của chúng sinh mà nó tạo thành. A Di Đà Phật cũng như quý vị học về cái thế giới cực lạc, thì thế giới cực lạc là do cái tâm đại bi của Đức A Di Đà khi ngài ngồi ngài quán tưởng, ngài đã tạo ra một cái thế giới rộng lớn trong cái tâm tưởng của ngài để mà phổ độ những chúng sinh ở thập phương thế giới. Và những người nào mà muốn được nhập vào ở trong cái thế giới của Đức A Di Đà là những vị đó phải phát được cái trí huệ thanh tịnh. Cái trí huệ thanh tịnh đó là cái hình thức mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng như ở tại thế giới Ta Bà này thì quý vị biết rằng thế giới chúng ta được thành tựu là do muôn ngàn cái vọng tưởng của chúng sinh nó tạo và nó dệt thành. Nhưng mà bởi vì thế giới này nó đầy đủ những cái nghiệp lực của chúng sinh, do đó những cái vọng tưởng mà nó dệt thành thế giới này nó rất là thô. Và trong cái cảnh thô thì vật chất nó thạnh hành hơn là những cái sắc chất thanh tịnh. Và khi mà chúng sanh mà sanh vào trong đây đó thì hầu hết là chúng ta bị những cái cảnh sắc của thế giới nó làm cho cái tâm khởi vọng để mà phân biệt và cái thụ hưởng. Vì thế mà khi tu theo cái pháp đại thừa đó thì chúng ta phải phá vọng hoàn chân, nghĩa là tâm chúng ta phải thường thanh tịnh, không khởi vọng. Đây gọi là chỗ sanh à. Và không vô tưởng, đây gọi là chủ diệt. Bởi vì vọng khởi hay là vô tưởng đều là thể thô của tâm vọng. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng có nhiều người họ nói rằng con ngồi thiền, con thấy thanh tịnh. Cái thấy thanh tịnh tức là vọng tưởng đó. Nhưng mà cái vọng tưởng này nó thuộc về di tế. Thành ra có nhiều người họ tu một thời gian, tự nhiên họ nói sao bây giờ tâm của họ rất là thanh tịnh. Nhưng mà họ có biết đâu cái sự thanh tịnh mà họ thấy và họ biết này nó vẫn còn nằm ở trong cái di tế tưởng, nó chưa thoát. Quý vị tu làm sao mà cái sự thanh tịnh nó thâm nhập vào trong cái tâm quý vị, đến cái giai đoạn mà quý vị nhìn đâu cũng thấy sự thanh tịnh hết. Quý vị không còn khởi tưởng đó là thanh tịnh hay đó là không thanh tịnh. Như vậy thì cái quả đạo quả nó mới thành tựu. Do đó mà người tu đó không có những vị minh sư dẫn dắt đó, họ thường thường họ không có đắc đạo là tại vì họ vẫn còn chấp cái thanh tịnh ở trong thân. Mà khi mà họ chấp cái thanh tịnh ở trong cái tâm của họ như vậy đó thì họ không muốn rời khỏi sự thanh tịnh này. Bởi họ không muốn rời khỏi sự thanh tịnh này, thành ra họ lạc vào những cái cõi trời ở sơ thiền thiên. Bây giờ muốn mà đạt được cái bản tâm nhất thiết trí của Như Lai á, thì người chân tu giải thoát đó nên không khởi cái tướng sanh và diệt của tâm. Như thế thì sẽ ly được cái thế gian đầy pháp chấp. Như vậy thì quý vị thấy rằng những người mà làm thương mại, những người mà họ còn đi vào ở trong cái ngành chánh trị, thì quý vị biết rằng những người này họ chỉ gieo những cái pháp hữu vi mà thôi. Có nghĩa là những cái phước báo ở trên cái cuộc đời này và cuộc trên cái thế giới của cõi thiên. Chứ nếu mà nói về cái sự mà giải thoát khỏi tam giới thì họ không ra được. Là tại vì họ vẫn còn cái vọng tưởng. Chính vì vậy mà khi mà vào tu mà mình muốn đi đến cái chỗ giác ngộ hoàn toàn thì mình phải xa lìa tất cả mọi vọng tưởng. Mình phải có thời gian mình ở nơi rất là vắng lặng để cho tâm của mình nó hợp với cái cảnh tu. Và những cái niệm thế gian thì mình cũng không cần phải nghĩ ngợi về nó nữa. Bởi vì quý vị thấy Kinh Kim Cang nói rõ ràng: quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Đó là nói về một cái dạng pháp nó không thể đắc được thì chúng ta còn dùng cái tâm suy nghĩ để làm gì. Do đó người tu mà mặc dầu tâm thanh tịnh nhưng mà luôn luôn nghĩ về những cái hoài niệm của quá khứ, thì những người này vẫn bị cái nghiệp lực chi phối. Hay là những người tu vẫn còn hoài niệm về cái hiện tại của mình, đang có chức, có vị, có danh, có vọng, thì vẫn còn bị cái niệm của nghiệp lực nó chi phối. Chúng ta muốn thoát được cái nghiệp lực chi phối thì chúng ta không để cho cái tướng sinh và diệt của các pháp nó khởi lên ở trong tâm. Như vậy thì nếu cái tâm chúng ta mà không vọng chấp á, thì các pháp nó giống như là hoa đốm ở trong hư không á. Nó sẽ tự nó mà nó tiêu diệt. Và khi mà những cái hoa đốm trong hư không này nó đã tiêu diệt rồi đó, tất nhiên là nói về cái muôn vàn cái vọng tưởng của mình nó khởi lên đó, à, là giống như hoa đốm hư không vậy đó. Khi mà nó đã diệt rồi đó, thì mình tự động mình đạt được cái trí vô sanh. Tại sao gọi là trí vô sanh? Bởi vì khi mà chúng ta sống ở trong cái trí này đó, thì cái sự phân biệt của trí, của thức nó mất rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà chúng ta có một cái trí. Cái trí này Đức Phật gọi là diệu quan sát trí. Bởi vì thức nó đã biến thành trí. Diệu quan sát trí này chúng ta nhìn vào tất cả mọi vật, chúng ta đều thấy rõ cái bản chất mọi vật. Nó khác hơn là phàm phu. Phàm phu là dùng cái ý và thức để phân biệt. Nhưng mà bậc mà Bồ Tát mà đắc thánh trí rồi đó, thì các ngài dùng diệu quan sát trí để phân biệt. Do đó không có cái gì mà nó không hiện hình dưới cái diệu quan sát trí tất cả. Chính vì vậy mà quý vị nên nhớ rằng cái người tu mà diệt được cái vọng khởi rồi đó, không phải là giống như gỗ đá. Tại vì chưa có ai tu đến cái cảnh giới này, thành ra người ta nghĩ rằng bây giờ cái tư tưởng của mình nó diệt hết thì mình giống như gỗ đá. Nhưng mà quý vị quên rằng nếu mà quý vị tu mà đến cái giai đoạn mà tất cả những vọng tưởng nó diệt hết, thì cái tâm ý của mình nó sẽ biến thành trí. Tất nhiên là hồi đó giờ mình dùng cái tâm ý để mình phân biệt, bây giờ nó sẽ không còn là cái ý thức nữa mà nó là diệu quan sát trí. À, quý vị thấy người phàm mà họ tu đó, khi mà họ tu mà họ chuyển được cái thức thành trí thì cái năm thức đầu tiên thì nó biến thành sở tác trí. Rồi cái ý phân biệt của mình nó biến thành diệu quan sát trí. Đây là cái chỗ mà người tu đắc và người tu dùng cái phương pháp này để mà độ sanh. Chứ quý vị nói rằng tu mà vọng tưởng phá hết rồi thì giống như gỗ đá, thì Đức Như Lai ngài lấy cái gì ngài giảng pháp? 12 bộ kinh đại thừa của ngài lấy cái gì để mà ngài giảng? Thành ra cái chỗ này là chỗ ngoại đạo không biết. Ngoại đạo không chưa biết, thành ra nó dùng cái tâm vọng mà nó đè cái tâm vọng tưởng, rồi nó gọi đây gọi là tu. Do đó nó sanh lên cái cõi trời vô tưởng. Khi mà một cái người tu mà đạt được cái trí vô sanh á, thì bây giờ trong cái tâm của họ nó khởi lên một cái sự đại bi rất là lớn. Cái lòng thương xót chúng sinh nó phát khởi rất là mạnh. Với cái bản tâm này thì các chư Bồ Tát mới có thể dạo chơi ở ngàn muôn thế giới và không bị cái nghiệp lực nó trói buộc mình. Dạng pháp đều như quyển, xa lìa tâm và thức, trí không chấp có không, hưng khởi đại bi tâm. Như vậy thì quý đại chúng thấy qua hai câu kệ này thì chúng sinh ở trong cái mọi thế giới chuyển lưu trong cái lục đạo luân hồi, nó đều là do tâm chấp thế giới và cảnh sắc ở bên ngoài của thế giới nó cho là thật. Do đó tâm nó mới ưa muốn, ham thích, nó mới phát sinh ra, nó tạo tác và tạo thành một cái nghiệp lực. Bây giờ mình muốn thoát khỏi cái cảnh lục đạo luân hồi thì cái người tu phải quán sát dạng pháp không có thật. Khi quán pháp này mà thành tựu thì mình xa lìa được cái tâm ý. Và cái sự hiểu biết của các thức. Chúng ta đây, chúng ta hầu như là chúng ta dùng cái ý, chứ chúng ta chưa dùng trí. Là tại vì chúng ta còn nhìn thế giới bằng cái ý, và chúng ta phân biệt thế giới bằng ý. Do đó những cái sự khổ đau, những cái sự hạnh phúc nó tạo nên là bởi cái ý niệm mà nó tạo thành. Chứ nếu mà thế giới này thật sự nó trường tồn, nó là một cái thế giới thật, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ không chết. Và quý vị mãi mãi quý vị sống để mà hưởng thụ thế giới này. Nhưng mà quý vị có biết đâu khi quý vị nhắm mắt lại thì cái thế giới này nó tiêu tan ngay. Như vậy thì thế giới này nó tiêu tan thì những cái gì nó hiện hành? Thì những cái thế giới khác nó hiện hành. Bởi vì cái nghiệp lực của quý vị nó đâu có hết. Nó hết cái nghiệp ở tại thế gian này, nhưng mà nó tiếp tục những cái nghiệp ở thế giới khác. Thành ra có nhiều người họ không hiểu được những cái nguyên lý căn bản của vạn pháp đó. Thành ra họ nghĩ rằng khi mà họ bị thất tình, họ bị nhiều cái sự đau khổ thế gian, họ bị những cái sự làm ăn thất bại của thế gian, thì họ mong cầu nghĩa là được chết. Bởi vì họ nghĩ rằng khi mà chết là họ xả tất cả hết, họ không còn nằm trong đau khổ nữa. Nhưng mà đó thật sự là cái trí thô thiển của họ nghĩ vậy mà thôi. Nhưng mà cái nghiệp này quý vị vừa mất là quý vị đã đến một cái nghiệp khác rồi. Nhất là những người mà họ vì một cái sự thất bại trong công ăn việc làm, vì thất tình lục dục mà họ chết đó, họ sẽ nằm ở trong cái thập ác đạo. Bởi vì cái tuổi đời của họ chưa đến lúc họ chết, nhưng mà tại vì họ bị những cái sự thất tình, họ bị người nữ đó hay người nam đó ruồng bỏ, họ làm ăn bị thất bại, tất cả những gia tài phá sản, thành ra họ không còn muốn nhìn cuộc đời này nữa, họ lựa cái chết. Nhưng mà cái chết đó nó nằm ở trong cái thập ác đạo. Quý vị vừa bỏ thế giới này thì quý vị vào một cái thế giới khác. Nó có những nơi mà nó chứa đựng những cái người mà không còn ham thích cuộc đời nữa. Và một điều của luật thiên nhiên là quý vị không còn ham thích một cái thế giới nào thì quý vị sẽ không trở về thế giới đó nữa. Tất nhiên là quý vị không còn muốn làm một chúng sinh con người nữa, thì chắc chắn rằng trong tương lai quý vị sẽ làm một cái vật gì khác chứ không làm con người nữa. Thành ra có nhiều người họ nhìn một con chim đang bay, nó rất là tự do. Họ nói rằng ước gì kiếp sau tôi làm kiếp chim. A-di-đà Phật, đó là cái loài bàn sanh, là cái loài chi điểu. Đó là cái loài mà nó bị nhiều cái nghiệp lực ác, thành ra nó mới hiện vào ở loài bàn sanh, là cái loài mà có cánh, cái loài mà nhỏ. Còn mình là loài người là thượng đẳng, mà bây giờ mình tự nhiên mình đi thích loài chim. Quý vị thấy có đúng không? Do đó nhiều khi mình phát ngôn mà mình phát ngôn không đúng. Mình là cái loài thượng đẳng nhất ở trong cái muôn vật ở trong cái thế gian này. Bởi vì mình có khả năng để thành những cái bậc thiên tiên, mình có khả năng có thể thành những cái bậc thánh, mình có khả năng thành những bậc đại Bồ Tát, và mình có khả năng để thành những cái vị Phật. Do đó trong cái cuộc đời này, nếu mà những cái bất hạnh nó thường đến với mình, thì mình nên nhìn lại cái tâm mình. Mình nên sám hối những cái nghiệp lực mà ngày xưa mình đã tạo ra, để cho những nghiệp lực đó nó tan. Và đồng thời ngay trong cái hiện đời của mình, mình phải dừng lại tất cả sự ác, mình phải cố gắng mình tu, thì mình sẽ thoát được những cái điều mà nó chướng ngại trong cuộc đời của mình. Quý vị đừng dùng cái chết để mà quý vị có thể là nghĩ rằng mình đã trả xong một cái món nợ. Không có vậy đâu. Quý vị còn phải tiếp tục luân hồi mãi, bởi vì quý vị chưa thật sự thanh tịnh bản tâm. Mà bản tâm chưa thanh tịnh thì tam giới quý vị chưa thoát được. Thế gian thường như mộng, xa lìa cả đoạn thường, trí không chấp hữu vô, hưng khởi đại bi tâm. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này thì chúng ta đến thế giới này nó do hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là do cái nghiệp lực mà nó đến. Và nguyên nhân thứ hai là do tâm đại bi mà đến. Và chúng sinh ở thế giới cõi ta bà này thì hầu hết là do nghiệp lực mà đến. Vì sao? Vì chúng ta chấp thủ thế giới này là thật, do đó tâm sanh ra đoạn kiến và thường kiến. Vì thế mà tâm nó buông lung theo sáu căn, nó tạo tác thành những nghiệp lực, và chúng ta phải bị nghiệp lực này chi phối. chuyển luân mãi ở trong cái thế gian để trả lại những cái nghiệp lực mà mình đã tạo tác ra. Bây giờ ngược lại, những bậc mà cái tâm đại bi nó đã đầy đủ rồi thì những vị này nhìn vào trong thế gian thấy chúng sinh bị nhiều sự đau khổ quá, bị nhiều những cái sự mà áp bức của về tinh thần quá, thì những vị này phát cái đại bi tâm vào trong thế gian để mà thuyết pháp giảng đạo để mà độ sinh. Những bậc này là những cái bậc Bồ Tát, các ngài đã thoát được cái sự luân hồi của tạo hóa, và các ngài cũng thấy được rõ ràng cái sự quyển hóa của pháp pháp. Bởi vì khi mà quý vị thấy được các pháp nó quyển hóa đó thì cái tâm quý vị mới xa lìa được những cái sự chấp pháp. Mà khi mà tâm xa lìa được sự chấp pháp rồi đó thì tự nhiên nó đạt đến cái sự thanh tịnh. Và khi mà nó thanh tịnh rồi đó thì nó sẽ khác, thoát ra khỏi cái dòng nghiệp lực của tam giới. Cái đoạn này rất là rõ ràng. Do đó quý vị muốn thoát tam giới bằng cách là quý vị làm cho tâm thanh tịnh, làm cho cái tâm không khởi tưởng niệm, thì tự nhiên tam giới nó tan mất. Bởi vì tam giới này mình nói thì mình nói rộng ra thì nó có cõi trời, rồi cõi người, cõi Atula, có cõi địa ngục, có cõi ngạ quỷ, có cõi súc sanh. Nhưng mà nói rộng ra nó đều nằm trong tâm mình hết á. Quý vị thấy khi mà quý vị còn tham dục nhiều quá thì quý vị nằm ở trong cái cảnh dục giới. À, cảnh dục giới thì từ cõi người lên thì mình còn 6 cõi trời trong lục dục thiên nữa. Tất nhiên là cõi trời tứ thiên dương, cõi trời đau lợi, cõi trời dạ ma, cõi trời đau sức, cõi trời quá lạc và cõi trời tha quá tự tại thiên. À, thì quý vị thấy rằng những cái vị chư thiên này họ vẫn còn dục và chúng ta vẫn còn dục. Chính vì vậy mà chúng ta phải sanh trong cõi dục. Và cõi dục này nó nằm ở trong cái chữ tham. Như vậy là tâm chúng ta có chữ tham. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta rời được cái dục rồi đó, chúng ta bắt đầu tiến lên một bậc cao nữa. Đó là cõi trời sắc giới. Trong cõi trời này thì nó có cảnh là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì trong cảnh này đó thì những chư thiên này đó đã thoát được cái dòng dục rồi, họ không ham dục nữa, nhưng mà họ kẹt, họ còn sân. Bởi vì thấy không, cái tâm họ còn sân, họ chưa ly được sân, thành ra họ nằm ở hàng thứ hai của bản tâm. À, rồi bây giờ họ tiến lên cái chỗ nữa là họ sống trong cái cảnh vô sắc giới. Ở đây thì họ chỉ sống bằng cái tâm, họ không có thân nữa, họ chỉ bằng cái tâm thôi. À, rồi họ cứ tối ngày họ nhập định như vậy đó, rồi họ không có muốn rời khỏi cái định này, tại vì họ muốn sống cho lâu mà, cho dài lâu mà, thành ra họ nằm mãi ở trong cái định như vậy, thành ra họ nằm mãi trong cái định mà cái định kiên cố mà nó có trí huệ, thành ra họ thay vì họ phát trí huệ, thành ra họ phát ra cái si, quý vị thấy không? Thành ra trong cái tâm của họ có cái si thì đó là cảnh vô sắc giới hiện hình. Vì vậy mà quý vị nghe nói rằng tam thiên đại thiên, tất nhiên là cõi tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thật sự ra nó là tham sân và si, có vậy thôi à. Tâm quý vị bỏ được ba điều này thì tự nhiên cái tam thiên đại thiên thế giới này nó sẽ tan rã ngay lập tức, không còn gì ràng buộc quý vị nữa hết. Không có Phật niết bàn, không có niết bàn cho Phật, lìa biết và bị biết, lìa hữu cùng phi hữu, pháp thân như quyển mộng, có gì để ngợi khen, biết vô tính vô sinh, ấy mới là khen Phật. Như vậy thì qua bốn cái đoạn kệ này thì người tu mà chưa chứng được cái trí vô sinh đó, thì cái tâm nó thường vọng chấp, nó khởi niệm, nên mới có cái niệm sanh ra là có niết bàn cho Phật, có pháp thân, có pháp để mà ca tụng khen ngợi. Nhưng mà ngược lại những cái chúng Bồ Tát Đại Thừa đó, khi mà những vị này mà họ chứng được chức thiết chủng trí rồi đó, thì tâm của họ thường thanh tịnh, nên họ không thấy có niết bàn, họ cũng không thấy có pháp thân, và họ cũng không thấy có Phật. Như vậy thì tâm của họ đạt đến cái chỗ là vô tính vô sanh. Bởi vì vô tính vô sinh đó thì tâm nó mới thanh tịnh. Mà khi mà thanh tịnh rồi thì huệ quang thường chiếu, tức là trí huệ nó thường phát hiện. Những cái gì mà quý vị bây giờ đang sử dụng đó là ý thức, nghe thầy nói cho rõ, đó là ý thức. Ngày nào đó ý thức này nó bị diệt rồi á, thì cái trí huệ quang của quý vị nó sẽ phát. Thì bây giờ cái diệu quang sắc trí nó mới hiện hành. Bây giờ thì quý vị không còn nhìn bằng cái tâm thức của phàm nữa, mà quý vị nhìn bằng cái diệu quang sắc trí của thức. Có nghĩa là những người mà họ nói chuyện xa ngàn dặm ở đây, quý vị chỉ cần nghĩa là dùng cái tâm hướng về những gì đó là quý vị nghe ngay lập tức. Tại vì cái bản diệu quan sát trí này nó nằm nghĩa là nó bao bọc ở trong cái vũ trụ quan. Nó không phải nằm bị ngăn cản giống như là cái ý tưởng của mình. Chẳng hạn như sáu căn của mình nó bị ngăn cản. Mắt thì nó bị những vách tường nó ngăn cản. Cái tai mình thì nghe xa nghe không được. Nhưng mà khi mà quý vị dùng cái diệu quan sát trí, quý vị quan sát thì cái gì nó cũng hiện hình hết. Mà muốn cái diệu quan sát trí mà nó hiện hình đó, thì quý vị lập tức phải cho cái ý tâm của quý vị nó chết đi. Bởi vì trong cái sự chết nó mới có sự sáng. Cái bản tâm mà ý thức nó chết đi đó, thì cái tâm thanh tịnh nó mới hiện tiền. Mà tâm thanh tịnh nó hiện tiền rồi đó, thì tự nhiên trí huệ phát sinh. Thành ra là quý vị thấy những cái bậc Bồ Tát khi các ngài mà tu đến cái bản tâm thanh tịnh, các ngài biết được những cái tâm niệm của chúng sinh. Tại sao mình nghĩ rằng tâm niệm chúng sinh mình biết được rõ ràng vậy? Đâu có gì lạ đâu. Là tại vì những cái tâm niệm của chúng sinh nó nằm ở trong một cái vũ trụ quan này, nó thống ra giống như những luồng tư tưởng vậy đó. Và tâm của những cái vị mà đã thanh tịnh rồi, họ giống như là một cái vật mà nó nhận những cái là luồng tư tưởng đó. Nó nhận những luồng tư tưởng đó. Thành ra quý vị phóng ra bao nhiêu, những vị kia biết hết à. Thành ra những vị mà tu lâu rồi đó, đã đắc được cái thánh trí rồi, họ không cần phải coi bói coi tướng gì, họ đều biết hết. Chúng sinh làm sao họ biết sạch hết? Tại vì quý vị không giấu được. Và chúng sinh được nhận với nhau qua cái những hình thức, thấy người này như thế này, người kia như thế này, là tại vì nhận cái vọng tưởng nó phóng ra từ ở trong cái vũ trụ quan này. Và bây giờ quý vị muốn mà không, người ta không thấy mình muốn ẩn hình thì mình đừng có phóng ra nữa. Mình không phóng ra nữa thì không ai bắt được cái luồng tư tưởng đó. Thì tự nhiên mình biến mất đi ở trong cái không gian và thời gian. Như vậy thì những người đạt được cái bản tánh vô sinh đó, thì mới gọi là tán thán Phật. Còn bây giờ mình có dùng kệ, mình có coi dùng những cái lời khen cho nó thật là tốt đẹp đi nữa, thì cái đó cũng là cái vọng tưởng khởi mà thôi. Cái vọng tưởng khởi thì không thể gọi là khen Phật được. Bởi vì Phật là cái tánh thanh tịnh của tự tâm. Mà tự tâm mà nó đã thanh tịnh, nó đã lìa được những cái vọng niệm rồi đó, thì tự nhiên đó là cái bài ca, ca ngợi nghĩa là Đức Phật cao thượng nhất. Phật không căn cảnh tướng, không thấy và thấy Phật, làm sao trước Mâu Ni mà khởi sự khen chê? Ai ở trước Mâu Ni sanh thanh tịnh xa lìa, kẻ ấy đời này đời sau lìa chấp không chỗ thấy. A Di Đà Phật. Cái đoạn pháp kệ này thì nó chỉ về cái nhất thiết chủng trí. Đây là một cái trí vô phân biệt. Quý vị thấy dùng cái danh xưng ở trong Phật đạo nó to lớn, kêu nhất thiết chủng trí, nhưng mà thật sự cái tâm vọng tưởng quý vị mà mất rồi đó, thì cái trí huệ phát sinh, cái trí huệ mà phát sinh ra đó là nhất thiết chủng trí. Và trong nhất thiết chủng trí này thì nó không có sự phân biệt giống như là ý thức nữa. Nó nhìn được thấy nguyên nhân của tất cả những sự vật nó đang thấy. Như vậy thì dùng cái trí vô phân biệt này thì quý vị mới thấy được toàn thân Đức Như Lai. Như vậy toàn thân Đức Như Lai là Đức Phật đã nhập diệt, làm sao mình thấy được toàn thân Đức Như Lai? Như vậy thì chính là chúng ta thấy được cái bản tâm của chúng ta. Bản tâm của chúng ta tương ứng với Đức Như Lai. Do đó quý vị thấy trong kinh nói rằng, nìa hễ mà tâm tất cả quý vị thanh tịnh mà thấy được một Đức Phật là thấy được muôn ngàn Đức Phật, là cái chỗ này. là tại vì tâm chúng ta tương ứng với mười phương Đức Như Lai. Người nào nói rằng tôi dùng cái tâm nhãn của cha mẹ sanh tôi thấy mười phương Đức Như Lai thì kẻ đó đang tu đạo tà. Nên nhớ điều đó. Người nào mà khoe khoang rằng tôi ngồi thiền định tôi thấy mười phương Đức Như Lai, tôi thấy hào quang sáng giới, tôi thấy Đức Phật Dược Sư, tôi thấy Đức Phật A Di Đà, tôi thấy Đức Phật Diệu Trang Nghiêm, tất cả đều là ma cảnh hết. Quý vị chỉ cần chứng được cái bản tâm thanh tịnh trong tâm quý vị thấy được bản tâm đó là quý vị đã thấy mười phương Đức Phật rồi. Bởi vậy quý vị thấy ngày xưa tại sao mà cái phái thiền tông nó nở rộ, là tại vì phái thiền tông là do các tổ sư hành trì, mà các tổ sư thì là những vị đã chứng đắc. Chính vì vậy mà các ngài nói điều gì ra thì nó đúng sự thật, nó không giống như những người mà phàm phu thì nó suy tưởng để nó tạo thành những cái cảnh giới. Thành ra quý vị trên đường tu mà gặp những cái bậc phàm đó mà nó suy tưởng nhiều đó, quý vị chỉ đi vào trong cái chỗ mà tẩu quả nhập ma mà thôi. À. Như vậy thì muốn được cái thấy của toàn thân Như Lai thì sao? Chúng ta phải quán sát trí tuệ bát nhã của chính mình. Một niệm còn không sanh và biết rằng đó là niệm thanh tịnh. Nếu mà chúng ta biết rằng cái niệm mà chúng ta thấy rằng nó thanh tịnh là chúng ta vẫn còn chướng ngại. Cái sự thanh tịnh nó không có khởi niệm. Mà chúng ta thấy rằng chúng ta còn thanh tịnh là quý vị biết rằng quý vị đang nằm ở trong cái di tế niệm, chứ nó chưa phải là hết vọng tưởng niệm. Cái người mà thanh tịnh tự cá nhân họ, họ thấy thanh tịnh chứ họ không cần phải khởi niệm thấy thanh tịnh. Cái điều này là cái sự tu chứng mới thấy. Nếu quý vị chưa tu chứng quý vị sẽ không thấy đâu. Tại vì hầu hết quý vị hỏi những người tu thiền, vậy chứ thầy tu thầy thấy sao? Thì hầu hết là mấy ông thầy nói là tôi thấy thanh tịnh. Nhưng mà thấy thanh tịnh vẫn còn là chướng ngại. Trong bốn quay nghi quý vị không có thấy thanh tịnh mà quý vị cũng không có thấy không có bất tịnh. Chỗ này là coi là vượt tất cả mọi chướng ngại. Chỗ này là cái chỗ mà của Bắc Địa Bồ Tát trở lên. Không còn cái sự hành trì nữa. Mà tự động từ từ nó đưa mình đến cái quả Như Lai. Cái đường tu mới đầu vào thì quý vị phải hành thiền. Khi quý vị đắc được cái nhất thiết trí, tức như là chứng được cái trí vô sư su sanh rồi đó, thì tu theo Đại Thừa thì quý vị vào trong cái Thất Địa Bồ Tát. Từ Thất Địa Bồ Tát còn dài cái chướng ngại khi tu thiền, vẫn còn bị ma sự. Chẳng hạn như thiên ma nó vẫn phá mình được. Khi mình ngồi thiền, thiên ma có trời đến nó phá mình được. Nhưng mà lên tới Bát Địa Bồ Tát rồi đó, mình đã chứng pháp thân rồi, thì bây giờ nó không còn những cái cảnh như thiên ma nữa. Những thiên ma nó không đánh phá mình được, mà bây giờ là tụi thiên ma nó sẽ đến hộ trì. Thành ra quý vị thấy thời Đức Phật không, thiên ma, hàng thiên ma nó dẫn cả hàng quyến thuộc nó đến quy y và hộ trì cho Đức Phật, là tại vì cái oai đức của Đức Phật quá lớn. Ngày hôm nay chúng ta không có oai đức, thành ra thiên ma nó đến nó cai trị mình. Bây giờ mình muốn thoát khỏi thiên ma thì chỉ có cách tu thôi. Chỉ có cách tu mình mới thoát khỏi cái dòng của thiên ma thôi. Chứ còn bây giờ, chẳng hạn như quý vị đang sanh trong một cái gia đình giàu, quý vị hưởng những cái phước của cha mẹ để lại, quý vị có những người vợ đẹp hay là có những người chồng rất là tốt đẹp, con cái xinh xắn, hiếu thảo, quý vị nghĩ rằng đây là một cái sự hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này nó bao lâu? Nó bao lâu đối với quý vị? Một kiếp đời quý vị nói 100 năm chứ giỏi lắm là chừng 90 là nó đã hết sức rồi. Chỉ 90 rồi quý vị lại lăn theo cái nghiệp lực của mình. Rồi kiếp sau quý vị chắc chắn quý vị được sanh vào nhà giàu không? Quý vị có được một cái đấng phu nhân hay là phu quân theo ý quý vị không? Thành ra chính điều đòi gì những người trí hiểu được điều đó mà phải tu. Phải tu để mình vượt thoát khỏi những cái thế giới nó đang đầy những cái sự đau khổ, đầy những cái sự bất hạnh, đầy những cái sự áp bức này. Quý vị đang sống ở trong một cái thế giới mà nó đầy những cái sự mà đau khổ vậy, quý vị muốn thoát nó thì chỉ có tu thôi à. Quý vị muốn làm gì cũng không thoát được hết á. Chỉ có tu mới thoát được thôi. Còn ngoài ra quý vị có đi một cái thế giới khác rồi quý vị cũng vẫn phải nằm ở trong cái sự áp bức đó. Bởi vì thế giới nó tạo trong một cái vọng tưởng, vọng tưởng thô mà nó đầy cái hám danh hám lợi của chúng sinh. Nó đầy những cái chữ phiền não áp bức. Giống như là ở biển cả đó. Cá to thì nó ăn những cá bé. Bây giờ mình là những vị Bồ Tát, mình đến biển cả mình thấy con cá to nó cắn con cá bé, cái mình thấy rất là khổ tâm. Nhưng mà đây là nghiệp lực của chúng sinh dai trả ở trong cái biển cả. Giống như nghiệp lực của chúng sinh dai trả trong cái cõi người này, mình thấy có những người họ bị đánh đập, họ bị ở đợ, họ bị chủ mắng, họ bị đầy đủ hết. Nhưng mà đây là nghiệp lực của chúng sinh. Và những người này họ muốn thoát thì họ phải tu. Họ phải ăn năn sám hối những cái điều họ đã tạo tác từ thời quá khứ. Thì khi mà nghiệp tan, họ sẽ sanh vào một cái thế giới tốt đẹp, an lành hơn. Họ sẽ tránh được những cái sự đau khổ mà chính họ đã bị dày dò từ tuổi trẻ cho đến cái ngày mà tóc họ bạc. Chứ bằng không tu để làm gì? Thật sự tu mà nó vô ích thì tu để làm gì? Tu phải có cái sự giải thoát. Mà mình tu, mình phải tìm được những cái bậc thầy họ có cái sự sáng ở trong tâm để họ chỉ cho mình con đường đi. Chứ đừng tu những ông thầy mà tu âm thanh sắc tướng đó là quý vị mệt lắm. Chính họ, họ cũng chưa giải thoát nữa. Họ còn bị lệ thuộc vào tất cả những cái điều mà của thế gian pháp mà. Làm sao họ chỉ cho quý vị trong cái xuất thế gian pháp được. Như vậy thì người mà chứng được cái trí của nhất thiết trí đó, thì trong bốn quay nghi họ đều được tự tại và họ được tùy duyên phổ độ chúng sinh. Đó, quý vị phải chứng như vậy đó. Thì quý vị đi vào trong thế giới không phải là do nghiệp lực nữa, mà do cái sự đại từ đại bi thương xót chúng sinh quý vị đến. Mà bây giờ đến là chúng sinh mà nghe mình giảng đạo thì mình còn vui, mình ở lại thế gian này, phải không? Mà bây giờ đến mà thế gian này mà chúng sinh không nghe vui mình giảng đạo thì hết cái bổn phận của mình thì mình ra đi thôi, mình không trở lại nữa thôi, phải không? Thành ra những vị Bồ Tát rất là tự tại. Các ngài đến đây vì cái lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh. Khi mà khởi ra những cái đạo tràng để mà giảng đạo thuyết pháp độ chúng sinh, mà chúng sinh không nghe thì chúng sinh phải mang cái nghiệp và chúng sinh phải chịu cái luân hồi thôi. Các chư Bồ Tát sau khi là hành đạo xong của ngài thì ngài sẽ ra đi, ngài rất là tự tại. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng những cái người á mà họ chân tu đó là họ vì cái sự giải thoát chân thật mà họ tu. Họ vì cái sự thương xót phổ độ chúng sinh mà họ tu. Còn những người vì thất tình lục dục, họ vì cái tán gia bại sản, họ vì cái trốn tránh trách nhiệm của công dân mà họ đi tu, là những người này trước sau họ cũng nằm ở trong cái lục đạo luân hồi, họ không thoát được. Bởi vì con đường giải thoát là chỉ dành cho những bậc thượng đẳng thượng nhân, là những cái bậc mà có cái tâm giải thoát thì họ mới đi đến được. Còn quý vị đi tu vì bất cứ một cái nhân duyên nào, quý vị đều rơi đất hết. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Sau khi mà nói kệ tán Phật xong thì Đại Huệ Bồ Tát tự xưng tên. Con tên là Đại Huệ, thông đạt pháp đại thừa, xin đem 108,000 kính hỏi đấng vô thượng mà A Di Đà Phật. Đức Đại Huệ Bồ Tát sau khi mà ngài đã làm những cái kệ mà khen Phật xong đó thì ngài xưng danh và ngài xin được đem 108 cái nghĩa đại thừa để thưa hỏi với Đức Thế Tôn. Mục đích là để làm rõ nghĩa cho những người trong chúng hội nương theo đó tu hành. Và sau nữa là giúp cho những cái chúng Bồ Tát hậu nhân đời sau được cái sự lợi lạc. Do đó quý vị thấy rằng có những vị như là Đại Huệ Bồ Tát, các ngài là những cái bậc đã chứng vô sư trí rồi. Tại sao các ngài còn hỏi những cái câu mà nghe nó rất là tầm thường? Nhưng mà thật sự quý vị nên nhớ rằng có những vị Bồ Tát họ đến đây, họ nương theo cái căn cơ của chúng sinh và họ đặt những câu hỏi để chi? Để Đức Phật ngài giảng ra để cho những cái chúng nhân đó nương theo đó mà tu hành. À, chẳng hạn như quý vị thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy chúng sinh, nếu mà muốn tu, muốn mau thành tựu đạo quả thì hãy nương theo cái thập lực của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Tu theo như vậy thì cái sự chứng quả nó rất là nhanh. À, mà bây giờ quý vị thấy rằng Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là một bậc thuộc về vô sư trí rồi, nhưng mà Ngài cũng phải trình bày những cái pháp tu của mình đến với chúng sinh để chi? Để cho chúng sinh nương theo đó mà tu. Cũng như Đại Huệ cũng vậy. 108 nghĩa này thì chắc chắn là Ngài Đại Huệ Bồ Tát chắc chắn là biết rồi, không có gì mà không biết hết á. Nhưng mà hôm nay để làm sáng cái nghĩa này và để gieo lòng tin cho những người hậu học sau này, quý vị biết rằng thí dụ mà một vị Bồ Tát mà hỏi một vị Bồ Tát đó, thì hậu nhân sau này họ không có lòng tin, họ nói Bồ Tát nói chuyện Bồ Tát đâu có gì hay đâu ha. Bồ Tát mà phải hỏi và Đức Phật trả lời thì bây giờ họ mới có lòng tin. A Di Đà Phật. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Nghe lời ấy xong, Đức Như Lai giảng giải. Bây giờ thì Như Lai nhìn khắp đại chúng và dạy rằng: các con hàng con Phật, nay tự do hỏi, ta sẽ nói cho ngươi, cảnh giới ta tự chứng. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng Đức Phật ngoài cái 10 cái danh hiệu mà Ngài đã được Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới ban cho Ngài, Ngài còn có một cái danh xưng nữa là Đức Thế Gian Giải. Tại sao Ngài có danh xưng này? Là bởi vì với cái trí huệ bát nhã, Ngài thấu suốt vạn pháp, không có pháp nào mà làm cho Ngài chướng ngại hết. Vì thế mà các chư Bồ Tát và các chư Thiên cùng nhân chúng gọi Ngài cái danh xưng là Bậc Thế Gian Giải. Ngày nào quý vị tu mà quý vị đã thấu suốt các pháp rồi đó, thì quý vị sẽ được đầu tiên là vô ngại biện tài. Cái vô ngại biện tài là quý vị đi đến đâu người ta nói pháp gì để buộc quý vị thì người ta buộc không được hết. Là tại vì quý vị đã thấu rõ cái dạng pháp rồi, quý vị đã thấy rõ cái tánh pháp rồi, thành ra người ta không ai buộc quý vị hết. Người ta buộc quý vị là tại vì quý vị chưa có đắc pháp. Cái người chưa đắc pháp thì sẽ không được vô ngại biện tài. Không được vô ngại biện tài thì mình nằm ở trong cái thế gian pháp, mà thế gian pháp thì quý vị sẽ bị trói buộc. Chẳng hạn như bây giờ thầy đến một cái biển với một số Phật tử, thầy có thể nói rằng con có thể múc một miếng nước biển cho thầy, thì họ có thể múc cho thầy một miếng nước biển. Mà thầy nói rằng thầy muốn múc một cái xuồng nước biển, họ cũng có thể múc cho thầy một cái xuồng nước biển. Nhưng mà thầy kêu con ơi lấy cho thầy cái tánh nước biển thì họ lấy không được. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái người đắc pháp là cái người đã nắm được cái sự tánh vạn vật. Mà người nắm được sự tánh vạn vật là người biết tất cả, nghĩa là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nó thành hình như thế nào, nó tan hoại như thế nào và nó sẽ đi về đâu. Bởi chính vì vậy mà quý vị không thấy Đức Phật Ngài đã quyền ký trong cái kiếp tận, kiếp số tận sao? Trong cái kiếp số tận thì từ cái sơ thiền thiên mà trở lại đó, thì quý vị đã kỳ rồi, thầy đã giảng rồi đó. Sơ thiền thiên trở lại thì sẽ bị cái quả phong nó tiêu diệt. Từ nhị thiền thiên trở lại thì sẽ bị thủy phong tiêu diệt, thủy tiêu diệt. Còn từ cái tam thiền thiên trở lại nó sẽ là bị cái phong nó tiêu diệt. Và từ đây tới ngày đó thì nó cũng không còn bao xa đâu. Quý vị nên nhớ rằng cái kiếp đời của chúng ta, quý vị tính đi, bây giờ cho chúng sinh thọ cao lắm là 100 tuổi đi nha. Bây giờ mình bắt đầu từ đây mình tính đi, 100 năm mình sẽ giảm một kiếp. À, tất nhiên là 100 năm nữa tuổi thọ chúng sinh thay vì 100 tuổi nó còn 99 tuổi. Rồi thêm 100 năm nữa tuổi thọ chúng sinh thay vì 99 tuổi nó còn có 98 tuổi. Quý vị tính như vậy ta đến còn 10 tuổi đi. Đến 10 tuổi rồi thì bắt đầu những kiếp của tam tai nó bắt đầu nó xảy đến. Thành ra từ đây tới đó nó không còn bao lâu hết đó. Nhưng mà một cái con số đó cũng là cao. Do đó những người nào nói rằng trong cái thời kỳ tận thế hay là những cái thời kỳ sụp lở thế giới không có đâu, chưa bao giờ đến, nó chưa có phải đến cái thời gian đó. Thành ra lúc trước có một số tin theo trong cái kinh của những người thượng cổ, họ nói rằng cái hồi năm 2012 vào tháng 5, tháng 6 gì nó sẽ bị tiêu diệt. Điều đó nếu mà quý vị là những người chân tu, quý vị đã có học những cái Phật pháp, nghiên cứu qua những Phật, thì quý vị thấy những điều đó nó vô lý, nó không có lý. Thành ra từ đây tới đó nó còn một 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 số ngàn 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 năm nữa. Thành ra quý vị phải ráng lo tu để mình vượt thoát. Mình đừng đợi tới kiếp tận rồi mình sẽ không biết đi về đâu. Nếu mà quý vị ngày hôm nay quý vị không tu, chắc chắn rằng quý vị luân hồi luân hồi luân hồi, và rốt cuộc quý vị sẽ hưởng được cái kiếp tận của chúng sinh của thế nhân. Quý vị sẽ thấy được cái cảnh đó. Và bây giờ cái sự đau khổ rất lớn. Cha mẹ anh em, những cái gì mà quý vị yêu thích nhất đều bị đổ vỡ hết, bị tan hoại hết. Như vậy thì Đức Phật ngài được gọi là bậc thế gian giải, ngài có thể giải tất cả những pháp ở trong cái thế giới này và không có gì làm chướng ngại ngài. Khi mà Bồ Tát Đại Huệ muốn trình 108 cái câu hỏi này đến với Đức Như Lai, thì Đức Phật ngài từ bi chấp nhận và ngài sẽ giải đáp với cái trí huệ tự chứng biết của ngài. Quý vị thấy ngài Đại Huệ ngài rất là khôn ngoan. Ngài không hỏi câu hỏi này với những cái bậc Bồ Tát mà hỏi Đức Phật. Để chi vậy? Là vì, bởi vì những câu hỏi này đó, nếu mà người không tu, không chứng, không trả lời được. A Di Đà Phật. Người không tu, không chứng thì không bao giờ trả lời hết. Chẳng hạn như ngày hôm nay, thầy do xem kinh mà thầy phát sanh được cái tâm địa. Nhưng mà phát sanh tâm địa này cũng là do kinh mà phát, chứ đâu phải tự động thầy có đâu. Hay nói đúng hơn là những lời mà thầy đang nói là những lời Đức Như Lai ngài đã nói cách đây mấy ngàn năm về trước rồi. Thầy chỉ nói lại thôi, chứ cá nhân của thầy đâu có tạo ra được cái gì đâu. Vậy mà có những ông tăng tự vỗ ngực xưng tên, những gì tôi biết là những gì tôi tự tạo lấy, là những cái người thượng mạng, không có pháp Phật là không ai biết cái gì hết á. Thành ra người thượng mạng ở trong cái thế giới này bây giờ nó nhiều lắm. Rất là nhiều. Có những người học phép Phật cho đã rồi cái tự động nói rằng tôi tự tham thiền, tôi tự ngộ, tự chứng à. Chứ còn không có cái tham cứu pháp Phật nào hết. Nếu quý vị tự tham thiền, tự động chứng, thì tại sao ngày xưa quý vị nương vào trong pháp Phật để làm gì? Thành ra có những người mà họ thượng mạng đến cái điều đó thì quý vị thấy như thế nào? Mà nó lạ lùng thay là những người càng thượng mạng thì những người đó là chỉ đắc cái gì? Cái phàm thôi chứ không đắc cái sơ trí. Cái người càng thượng mạng là họ đã bị cái pháp chấp nó dây chặt rồi, họ đã bị cái ngã chấp dây chặt rồi, thành ra giới cá nhân của họ họ chỉ là một cái cành cây mà nó tươi tốt nhưng mà ở trong ruột thì không có gì hết. Thành ra những vị nào mà có cái tâm mà như thầy vừa trình bày đó, mình là cái người tu Phật mà tự nhiên nói rằng tôi tham thiền, tôi tự ngộ, tôi tự chứng, chứ không phải do Phật nói mà cũng phải do tổ sư trình bày gì hết đó, là những cái bậc thượng mạng. Những cái bậc này thì trước sau cũng đi địa ngục chứ còn không có đi niết bàn được. Chính như thầy còn phải nói rằng thầy phát được cái tâm địa này là do cái kinh pháp của Phật để lại. Thầy là cái người thừa hưởng được những điều đó và thầy nói là những cái điều mà Đức Phật ngài đã nói cách đây mấy ngàn năm. Chứ thầy chưa có bao giờ dám nói rằng tự thầy chứng hết. Bây giờ thầy nói kinh văn kế tiếp. Khi mà được Đức Phật chấp thuận thì Đại Huệ Bồ Tát đảnh lễ với chân ngài, xong thưa hỏi bài kệ như sau. Đây là cái bài kệ rất là hay nha quý vị. Thì tới là quý vị phải có mặt để nghe Đức Phật trả lời những câu này nha. Do đâu suy lường sinh? Làm sao sạch suy lường? Cái sự suy lường này là nó nói về cái vọng tưởng đó. Ông Đại Huệ này ông hỏi tại sao cái vọng tưởng nó sanh? Và làm sao mà chúng ta làm cho cái vọng tưởng này nó tiêu diệt được? Đây là câu hỏi rất là hay ha. Do đâu mê hoặc sanh? Làm sao hết mê hoặc? Có nghĩa là tại sao chúng ta bị vô minh? Vô minh nó có phát khởi từ đâu? Và làm sao mà để phá được cái sự vô minh này? Sao gọi là Phật tử cùng thứ lớp vô ảnh? Rồi cái vấn đề tại sao mình gọi là con của Phật mà không gọi một cái danh từ khác mà gọi là Phật tử, là con của Phật. Do đâu quá cõi nước, các tướng già ngoại đạo. Bây giờ cái câu này nó cũng hay. Hồi đó giờ người ta đặt một cái câu hỏi: thế giới từ đâu mà phát sinh ra, thế giới từ đâu mà nó có hiện tiền. Thành ra câu hỏi này là do đâu quá cõi nước, các tướng và ngoại đạo. Và bây giờ tại sao mình biết rằng người đó tà, mình biết người đó tu chưa chánh hạnh, và mình biết người đó tu tà hạnh. Đó là các tướng và ngoại đạo. Giải thoát đến nơi nào, ai bị trói và ai mở. Quý vị thấy những câu hay không? Giải thoát, bây giờ nếu mà nói tu thì giải thoát, thì giải thoát đến đâu, đến cảnh giới nào? Ai là cái người trong thế gian này đang bị trói, và ai người trong thế gian này đang được mở trói? Quý vị thấy những câu hỏi rất là hay. Cảnh giới thiền ra sao, tại sao có ba thừa? Di Đà Phật, hồi đó giờ quý vị cái thắc mắc rằng ở mình thâm thiền sẽ thấy được những điều gì, mình sẽ đạt được những điều gì, thì bây giờ ông Đại Huệ đã thay thế quý vị rồi. Ông đặt cái câu hỏi này với Đức Như Lai: tại sao có ba thừa? Hồi đó giờ Đức Phật giảng là đến cái quả Phật là rốt ráo cứu cánh, mà tại sao lại có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa? Di Đà Phật, đây là những cái điều mà quý vị sẽ được Đức Phật trả lời vào thứ bảy tuần sau. Nhân duyên gì sinh pháp, cái gì gọi là nhân, cái gì gọi là quả? Quá hay không quý vị? Mình đọc ra mình thấy là thấy nó hay rồi. Thầy không cần phải giải là thầy cũng thấy những câu hỏi này quá đặc sắc, quá tuyệt vời. Chỉ có những đại huệ Bồ Tát đầy đủ trí huệ mới hỏi những câu này, chứ thật sự ít ai mà hỏi lắm. Ai nói lìa bốn nghĩa, do đâu các cõi sanh? Di Đà Phật, đây là cái chỗ mà rất là tuyệt vời. Các cõi nó từ đâu mà nó đến đây? Cái bốn nghĩa lý ở trong cái chân đế của Đức Phật thì cái gì nó phát sinh, và ai nói cái bốn nghĩa lý này? A Di Đà Phật. Sao gọi là định vô sắc, sao gọi là diệt tận định? Thì quý vị biết định vô sắc là của mấy ông chư thiên ở cõi trời vô sắc giới. Trong cái định này thì cái cảnh định mà cao nhất đó là cái cảnh định phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Và trong cái cõi mà diệt tận định đó là của mấy ông A-la-hán. Mấy ông A-la-hán đó, bất cứ một vị nào đắc A-la-hán thì khi mà ngồi thiền nó có thể nhập định trong vòng 7 ngày để hưởng sự thọ lạc của diệt tận định. Và nếu mà trường hợp mà vì cái nhân duyên độ sinh chưa có thời gian để nhập diệt tận định đó, thì những vị này khi mà đến cái tuổi già đó, thì nó sẽ đến một cái giai đoạn là cái thân nó sắp hoại đó, thì nó sẽ sanh bệnh. Và trong cái cơn bệnh này thì những vị A-la-hán này cũng nhập vào diệt tận định để hưởng an lạc trong 7 ngày trước khi mà rời khỏi thế gian này. Thành ra cái việc tận định là cái sự chứng quả của những vị A-la-hán, là những vị, là những cái cảnh giới mà những vị A-la-hán hưởng phước, hưởng những sự an lạc thanh tịnh của pháp báo đó. Thế nào là tưởng diệt, làm sao đắc tứ định giác? Di Đà Phật, như vậy thì nãy giờ thầy với quý vị nói về vọng tưởng, thì bây giờ Đại Huệ Bồ Tát hỏi làm sao mà diệt được cái tưởng này, và làm sao mà định được cái tứ thiền. Vì sao sanh hoạt động, thân đi đứng nắm giữ? Di Đà Phật, ổng còn hỏi tới kế tiếp nữa, cái thân này tại sao nó hoạt động được, và nó đi, nó đứng và nó nắm giữ. Làm sao vào các địa, làm sao có Phật tử? Làm sao vào các địa, làm sao thấy sự vật, làm sao vào các địa? Có nghĩa là hỏi về những cái pháp ở thế gian này và sự chứng đắc vào trong các địa của Bồ Tát. Làm sao có Phật tử, ai phá được ba cõi? Đây là cái chỗ mà ra khỏi tam thiên đại thiên thế giới. Và cái người nào đã phá được cái ba cõi này, thì bây giờ trong cái ba cõi này thì chắc chắn rằng mình đã thấy rằng cái người mà ra khỏi được ba cõi bây giờ thì chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Những bậc A-la-hán thì nói chứ tam giới này họ cũng còn nằm ở trong đây. Tại vì họ chỉ là những tiểu thánh, họ hưởng cái sự an lạc trong tiểu niết bàn. Sau này họ còn phải qua cái giai đoạn của Bồ Tát nữa. Mà qua giai đoạn Bồ Tát thì họ phải hiện thân ở trong cái tam thiên đại thiên thế giới. Ở cõi người thì họ hiện thân làm Bồ Tát dạy đạo. Ở cõi chư thiên thì họ hiện thân làm những vị thiên chủ để họ dạy đạo cho những vị chư thiên. Ở đâu thân sanh ra, sanh và trú nơi nào? Đây là cái chỗ rất là hay. từ đâu mà cái thân này nó có. À, A Di Đà Phật. Hồi đó giờ quý vị có thể đặt nhiều câu hỏi, nhưng mà rồi quý vị sẽ được Đức Như Lai ngài trả lời những câu hỏi này. Tự tại và chánh định tâm tâm muội ra sao? À, hồi đó giờ mình học đạo mình nghe nói rằng nhập vào tâm muội, tâm được hinh an, tâm được trong sạch, nhưng mà ở đây ngài Đại Huệ hỏi thẳng tâm tâm muội của chúng sinh đắc đạo thì như thế nào, thành ra rất là hay. Nguyện Phật gì con nói sao gọi là tàng thức? Tàng thức tất nhiên là cái thức thứ 8 của mình, là cái chỗ mà nó chứa đựng lại tất cả những dữ kiện trong cái cuộc sống quá khứ của mình, cũng như là hiện tại của mình đang tạo tác, thì những cái sự tạo tác của mình nó sẽ nằm ở trong cái tàng thức. Cái thức này gọi là thức thứ 8. Cái tàng thức này nó ghi nhận lại tất cả những cái sự việc mà mình đã tạo tác trong cái quá khứ. Do đó quý vị thấy rằng có những cái tội ác mà mình không bao giờ mình quên được hết á, là tại vì nó nằm ở trong tàng thức rồi. Và khi tàng thức này nó mở là mình thấy là được hết. Chính vì vậy mà quý vị đâu có ngạc nhiên khi mà những cái vị mà đã thanh tịnh rồi, cái tàng thức nó mở rộng ra rồi, thì những vị này thấy được vô lượng vô biên số kiếp mà những vị đó đã trải qua. Ý thức tất nhiên là cái thức thứ 6 của mình đó. Cái ý thức phân biệt để mình sống ở trong thế gian này đó. Ý thức này nó cũng là cái chỗ mà phân biệt trí, nó giúp cho chúng sinh sống ở trong cái thế nhân này thôi. Nhưng mà cái ý thức này chỉ có phàm phu sử dụng, chứ còn bậc thánh nhân thì không sử dụng cái ý thức này. Bậc thánh nhân thì các ngài sử dụng cái diệu quan sát trí. Làm sao các kiến khởi, làm sao các kiến diệt? Những cái sự thấy của mình đó là nó do cái cảnh mà nó tạo ra cái sự thấy của mình. Do đó cái câu hỏi này làm sao mà đừng có khởi ra cái sự thấy đó, và làm sao để diệt được cái sự thấy đó. À, tịnh và phi tịnh là gì? À, hồi nãy như thầy trình bày cái sự thanh tịnh mà mình còn biết thanh tịnh đó, là mình không thanh tịnh. Phi tịnh tất nhiên là cái sự không có thanh tịnh. Tịnh là cái sự tịnh giác. Thành ra hai câu này cũng là cái câu nó nằm ở trong cái đường tu, nó cũng tạo tác bởi cái vọng tưởng của tâm mà thôi. Vì sao nói duy tâm, vì sao kiến lập tướng? Trong cái kinh mà Đức Phật dạy đó thì hầu như là ngài có dạy về cái duy tâm pháp, có nghĩa là dạy về những các căn, các trần, các thức. Thì cái điều này ngài Đại Huệ cũng đưa lên để Đức Bổn Sư ngài trình bày, ngài trả lời. Sao gọi là vô nhạ ngã, sao là không chúng sinh, sao là tùy tục nói? Như hồi đó giờ chúng ta học, chúng ta thấy vô ngã tức là những bậc A-la-hán, nhưng mà làm sao được vô ngã? Thành ra những cái câu hỏi này rất hay. Làm sao để khỏi khởi? Bây giờ cái tâm mình nó cứ khởi vọng hoài. Bây giờ ổng đặt câu hỏi làm sao để không khởi cái vọng nữa. Thường kiến và đoạn kiến, sao Phật cùng ngoại đạo, tướng vốn không khác nhau. À, Di Đà Phật. Cái thường kiến và đoạn kiến, đây là cái chỗ mà của ngoại đạo nó phát khởi. Chẳng hạn như mình nói về đoạn kiến là mình nói về một cái cảnh giới nó có sự tạm bợ. Chẳng hạn như chúng ta nhắm mắt lại thì cảnh giới thế gian này nó hết. Là cái sự thấy của chúng ta nó bị ngắn đoạn đi. Nhưng mà cái cảnh giới của ông sư vô sắc giới á, thì ông thấy rằng cái cảnh giới của ông còn hoài à. Tại vì nó kéo dài thời gian rất là lâu. Thành ra ông cũng chấp vào ở trong cái thấy mà còn dài của ông. Thành ra thường kiến và đoạn kiến, cái này đều phải tận diệt nó. Bởi vì nếu mình không tận diệt thì cái bản tâm mình nó có cái sự mà ưa muốn, hoặc là nó có cái sự mà không ưa muốn. Ưa muốn hay không ưa muốn chỉ đều là cái phiền não trong tâm hết. Làm sao đời vị lai các bộ phái phát sinh? À, vậy là Phật, cái câu này rất là hay. Bây giờ những cái gì nó đã qua rồi thì mình khỏi đặt vấn đề nữa. Bây giờ mình đặt đến đời vị lai. Bây giờ trong đời vị lai làm sao mà những cái bộ phái như Phật giáo, hay là những cái phái như là Ấn Độ giáo, hay là những cái phái thần lửa, làm sao mà nó phát sinh ra được? Bởi vì trong cái thời thượng cổ mà thầy nói khiếp tận đó là nó tận diệt hết rồi. Bây giờ trong khi mà tận diệt hết rồi thì tất cả sách vở, tất cả đều biến mất hết. Thì bây giờ trong cái đời vị lai làm sao những bộ phái này nó tái sinh trở lại? Đây là những câu hỏi rất là hay. Quý vị phải theo dõi những cái điều này. Quý vị học đạo mà quý vị không biết điều này thì quý vị giống như là một cái người mà không có, nghĩa là mắt thấy sáng giữa trong cái cảnh vật muôn màu của vạn pháp. Sao gọi là tính không? Sao gọi là sát na diệt? Thì thường thường quý vị thấy rằng trong cái sự thành đạo nó giống như một cái sát na đó. khi mà tâm vọng tưởng xong sát na diệt thì cái tâm trí nó, của thánh nó hiện liền. Thai tạng từ đâu sanh? Mà bây giờ đặt cái câu hỏi là chúng sinh vào ở trong cái bụng mẹ bằng cách nào, và cách nào để mà chúng sinh phát khởi ra cái lục căn ở trong bụng mẹ, thành ra dùng cái chữ là thai tạng từ đâu sanh. Sao thế giới bất động, vì sao bảo cuộc đời như quyển như quá vậy? A Di Đà Phật. Ở đây là những người mà họ chưa hiểu đó, thì họ thấy rằng cuộc đời này rất là tốt đẹp. Nhưng mà đối với những người tu á, cái sự tốt đẹp cuộc đời này chỉ là sự vướng bận, sự mà phát khởi trong cái tâm mà ưa muốn của tham sân si mà thôi. Chính vì họ hiểu được những điều đó, thành ra họ không có lưu luyến trong cái cảnh đời này nữa. Như thành càng thác bà, như ánh nước sa mạc, như dần trăng đáy nước. A Di Đà Phật. Thành ra câu hỏi này rất là hay. Như thành càng thác bà thì thầy cũng đã giảng ở trong cái phần giảng kinh lúc trước về cái thành càng thác bà rồi. Thì ánh nước sa mạc cũng như vậy. Quý vị nào mà có đi qua sa mạc rồi quý vị bị cái sự nóng khát quá, rồi chừng khoảng chừng 7 ngày, chừng khoảng chừng vài ngày thôi mà quý vị không uống nước đó, thì quý vị sẽ nhìn thấy sa mạc đó, nó giống như là một cái biển cả mênh mông vậy đó. Bởi vì ở đây là do cái sự đối nước của mình mà nó tạo tác ra, ánh mắt của mình nhìn thấy những cái cát vàng, mình tưởng là những cái sóng nước. Thành ra ở đây nó thí dụ giống như là ánh nước sa mạc, như dần trăng đáy nước. Bồ đề phận là gì? A Di Đà Phật, chúng ta cũng đã học qua cái bồ đề phận của cái đường tu rồi. Thì hôm nay Ngài Đại Huệ, Ngài đặt lại câu hỏi bồ đề phận là gì? Giác phần từ đâu khởi? Cái sự giác là trí giác của trong tâm, nó từ đâu nó phát sinh ra? Và cái sự phát sinh ra này nó đi từ cái hành động như thế nào? Nó từ vô minh nó khởi hay là từ sự không vô minh nó khởi? Thành ra những cái câu văn mà Ngài Đại Huệ đặt ở đây là những câu văn tuyệt vời. Thầy có thể nói là tuyệt vời. Vì sao cõi nước loạn? Vì sao hữu kiến sanh? Làm sao biết thế pháp, làm sao lìa văn tự? A Di Đà Phật, những người tu mà vẫn còn nằm ở trong cái thế pháp của thế gian thì chắc chắn rằng cái sự tu hành sẽ không tiến tới được. Mình phải lìa được cái văn tự của thế gian. Mình lìa được cái văn tự thế gian thì cái tâm tham dục của mình nó mới từ từ nó mất. Cái gì nó cũng có cái sự tinh tấn của bản tâm. Nếu mà chúng ta không tinh tấn tu hành thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không lìa được cái thế gian pháp, và chúng ta sẽ không có rời được cái ngã chấp và pháp chấp ở trong cái cõi đời này. Sao gọi là như không qua, không sanh cũng không diệt? A Di Đà Phật, cái chỗ này cũng là câu hỏi hay. Cái chỗ mà không sanh cũng không diệt đó là những cái bậc mà vào bậc thánh trí rồi đó, họ mới đạt được cái điều này. Chứ còn chúng ta là thuộc về sanh diệt. Bởi vì tại sao chúng ta sanh diệt? Là bởi vì trong tâm chúng ta luôn luôn á, mặc dù chúng ta ngồi đó đó ha, chúng ta làm việc á, nhưng mà cái niệm tưởng nó khởi lên ha. Niệm tưởng nó khởi lên gọi là sanh, mà niệm tưởng nó không khởi lên gọi là diệt. Thành ra cái sanh diệt là chúng nhân, là chúng ta đang bị nó chi phối. Chân như có mấy loại và độ tâm có mấy loại? Đây là những câu hỏi rất là hay. Quý vị thấy nói về chân như thì mình tưởng rằng nó chỉ có một cái chân như của cái dạng pháp thôi. Nhưng mà ở đây ông Đại Huệ đặt lên câu hỏi là chân như nó có mấy loại. A Di Đà Phật. Độ tâm có mấy loại? Cũng như tâm của chúng sinh cũng vậy đó. Chúng ta thấy rằng tâm của chúng sinh nếu nói về tâm thì nó có tâm vọng tâm và chân tâm. Nhưng mà ở đây Đại Huệ Bồ Tát Ngài muốn mở rộng cái điều này ra để cho tất cả những hàng ngộ học sau này họ có thể biết để tu học. Thành ra ông mới đặt câu hỏi là độ tâm có mấy loại, sao gọi là như hư không, sao gọi là lìa phân biệt. Đây là những cái điều mà quý vị học, đây là điều là những điều tu hết á. Hồi đó giờ quý vị có những thắc mắc, quý vị nói tại sao mà cái sự phân biệt của chúng nhân làm sao mình lìa được. Nhưng mà rồi quý vị sẽ được Đức Phật trả lời, quý vị sẽ biết cái phương pháp tu. Do đó thầy nói rằng cái quyển kinh này là quyển kinh rất là quý báu, Quý vị nào mà không có được nghe được cái quyển kinh này thì quý vị coi như là thiếu sót rất là nhiều. Đây là một cái viên ngọc rất là quý, một cái châu báu mà cho những người mà tầm cái đạo giải thoát cần phải học, cần phải biết. Sao vào được các địa, làm sao được vô ảnh, sao gọi là hai vô ngã, A Di Đà Phật. Hồi đó giờ quý vị thấy rằng nói gì chỉ vô ngã thì quý vị thấy rằng cái vô ngã nó chỉ có từ cái bản ngã của chúng ta. Bản ngã chúng ta tức như là ngã chấp, mà chúng ta không còn bản ngã nữa thì chúng ta sẽ phá được cái ngã chấp. Và phá được cái ngã chấp rồi thì chúng ta vẫn còn bị những cái hình thức của cuộc đời nó trói buộc, những hình thức cuộc đời mà những sắc tướng cuộc đời, tức là những cái pháp. Những cái pháp này nó trói buộc gọi là pháp chấp. Mà chúng ta thoát được những cái trói buộc của những các pháp thì chúng ta sẽ được vô ngã ở trong cái ngã chấp và pháp chấp. Sao gọi là hết sở tri? Thánh trú có mấy loại. Sở tri là có nghĩa là tại sao cái tâm trí chúng ta nó cứ khởi tưởng mà để chúng ta nhìn thấy những cái điều bên ngoài, mà những cái điều này tại sao nó cứ lặp lại như vậy hoài. Thánh trí có mấy loại. Bây giờ nói về cái bậc mà đã tu mà đắc đến cái bậc thánh á, thì trong cái dòng mà đắc bậc thánh á, nó có mấy cái loại thánh trí mà phân biệt. Thành ra quý vị là cái người mà tu giải thoát mà mình không học những điều này là thiếu sót vô cùng. Mặc dù mình chưa chứng nhưng mà mình nhờ học những điều này mình có một cái tri kiến rất là đầy đủ ở trong tâm. A Di Đà Phật. Thành ra tụi ngoại đạo tà ma sau này nó muốn phá quý vị nó phá không được. Tại vì quý vị đã hiểu được cái chân nghĩa các pháp rồi. Quý vị hiểu được chân nghĩa các pháp rồi thì ngoại đạo tà ma nó phải đầu hàng quý vị thôi. Nó quỳ xuống nó kêu quý vị là sư phụ thôi. Còn bây giờ mà quý vị không hiểu được thì quý vị phải quỳ xuống gọi tà ma ngoại đạo là sư phụ. A Di Đà Phật. Có mấy loại pháp giới Phật chế cho chúng sinh? A Di Đà Phật. Đây là những câu hỏi rất là tuyệt vời quý vị à. Đây là nhờ một phần trong các câu hỏi đây chỉ là một phần thôi trong các câu hỏi của Đại Huệ Bồ Tát. Và những cái phần sau thì kỳ tới này thầy sẽ đọc. Đúng ra đó thì thầy muốn rằng khi mà Đức Như Lai ngài giảng để mà đối chiếu lại những câu hỏi này đó, thì thầy sẽ lặp lại một lần nữa những cái câu hỏi và thầy lặp lại những cái lời của Đức Như Lai trả lời, và thầy bổ túc thêm để cho cái phần kinh lý, cái nghĩa lý kinh nó được sáng tỏ thêm. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đại Huệ Bồ Tát ngài là một cái vị đã chứng vô sanh pháp nhẫn rồi, tất nhiên là ngài đã phá được ngã và pháp chấp rồi. Nhưng mà các câu hỏi này tại sao ngài lại đặt lên? Ngài đặt lên á là ngài không nói về cái sắc tướng của những câu hỏi mà ngài nói về lý tánh của câu hỏi. Bởi vì cái lý tánh á, nó sẽ làm lợi ích cho những cái vị Bồ Tát sơ phát tâm đó. Làm lợi ích cho những vị này ở trong cái hiện tại bây giờ và cũng như trong cái đời vị lai. Quý vị thấy bây giờ quý vị học đạo qua đại thừa quý vị thấy như thế nào? Là cái biển Phật Pháp nó rộng mênh mông. Thành ra đâu có thể là chỉ nghĩa là một cái phương pháp mình có thể chứng đạo đâu. Chúng ta cần phải có một cái tri kiến về cái pháp học nó rộng lớn. Bởi vì trong pháp học rộng lớn chúng ta mới đi mười phương thế giới mà tùy duyên chúng sinh chúng ta giảng đạo. Chẳng hạn như bây giờ thầy ngồi đây, thầy thuộc về tông phái Thiền Tông. Nhưng mà về nói về mặt tông thầy cũng biết. Nói về cái Tịnh Độ Tông thầy cũng biết. Là tại vì một cái vị tăng là phải nắm rành những cái điều đó. Mình phải biết rành rẽ như vậy. Mình biết rành rẽ như vậy thành ra mình đi khắp thập phương thế giới mình không bị những chướng ngại. Chứ còn bằng không mình sẽ bị chướng ngại. Chẳng hạn như bây giờ thầy giảng về cái cảnh giới của A-di-đà. Rồi bây giờ thầy giảng về cảnh giới Thiền Tông. Thầy đem hai cái này thầy đối chiếu nhau. Thì thầy thấy rằng cái Thiền Tông mình có thể trong một cái kiếp đời mình có thể tiêu được những cái vọng tưởng rồi mình lên cái thanh trí. Còn cái trong cái cõi cực lạc thì mình cũng về được cõi Phật. Nhưng mà cái cõi Phật này mình về đó mình còn phải tu tiếp. Và khi mình lên tới cái hàng mà thượng phẩm, thượng sanh đó là mình phải phân thâm, mình phải phân thân khắp mười phương thế giới để mình tu hành. Và quý vị nên nhớ rằng ở cõi cực lạc đó một cái kiếp á, chẳng hạn như bây giờ trung phẩm trung sinh mà lên trung phẩm thượng sinh, nó là 12 tiểu kiếp. 12 tiểu kiếp của cõi cực lạc thì thôi nó dài đằng đẵng à. Thay vì ở đây quý vị lợi dụng cái thời gian ở đây quý vị tu mà quý vị đi đi tốt đẹp hơn. Nhưng mà tại sao Đức Phật ngài vẫn nói ra cái phương pháp tu đó? Là tại vì ngài biết rằng ở trong cái thời mạt pháp này có những chúng sinh họ không có thể đi thiền tâm được. Họ phải nương vào ở trong cái pháp môn niệm Phật để họ được giảng sinh. Dùng cái chữ giảng sinh thôi chứ không có dùng cái chữ giải thoát được. Cái chữ giải thoát mà được dùng đó chỉ có bên thiền tông mà sử dụng mà thôi. Bởi vì ở bên thiền tông là quý vị tu mà quý vị đắc pháp và quý vị là đạt được thánh trí là quý vị đã lên cái thánh A-la-hán rồi. Chẳng hạn như ở bên Đại Thừa Bồ-Tát quý vị đang thọ Bồ-Tát giới mà quý vị chứng cái thánh quả là quý vị đã lên cái thất địa Bồ-Tát rồi. Quý vị thấy không? Thành ra trong một kiếp đời mình đã thành tựu đạo quả rồi. Mình đâu có phải về cái cõi mà xa xăm ở cõi cực lạc để mình còn học đạo đó đâu. Cái cõi đó là cái cõi mà độ cho những chúng sinh mà họ không có cái tâm mà giải thoát hiện tại. Họ chỉ muốn giảng sinh để về cái cõi nước đó, nó đầy sự an vui, nó đầy sự sung sướng. Nhưng mà quý vị có biết đâu, một cái kiếp ở đó nó rất là lâu xa. Và mình muốn tiến hóa trên cái kiếp đó rất là dài. Và đồng thời là quý vị thấy rằng khi mà quý vị lên tới mà thượng phẩm hạ sanh rồi đó là quý vị cũng phải phân thân đi thập phương thế giới. Bởi vì thượng phẩm hạ sinh ở cõi cực lạc nó tương đương với sơ địa Bồ Tát ở cõi thế gian. Một bậc sơ địa Bồ Tát là phải phân thân đi ở thế giới để mà phổ độ chúng sinh rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.